chiếc bánh thứ nhất. Sống phút hiện tại. Các bạn có thể gặp Chúa Giêsu dọc theo những nẻo đường của cuộc sống hàng ngày. Đây là chiều kích nền tảng của sự gặp gỡ đó. Không phải các bạn gặp một biến cố hay một sự vật gì đó, nhưng các bạn gặp một con người, đó là Thiên Chúa hằng sống. Tôi tên là Francisco Nguyễn Văn Thuận, người Việt Nam. Đối với người ngoại quốc, tên tôi khó đọc, nên ở Tanzania, Nigeria, Đại Hàn, Đài Loan, các bạn trẻ gọi tôi là Bác Francis, Uncle Francis, hay đơn giản hơn nữa là Francis. Đến 23 tháng 4 năm 1975, tôi làm giám mục đã được 8 năm tại Nha Trang, Trung phận Việt Nam, giáo phận đầu tiên Tòa Thánh trao cho tôi. Tôi đã sống những ngày tháng hạnh phúc ở đó, và Nha Trang vẫn chiếm một chỗ đặc biệt trong quả tim tôi. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Đức Phaolô thứ 4 đã đặt tôi làm tổng giám mục phó Sài Gòn. Khi Cộng sản đến Sài Gòn, họ đã bảo rằng việc bổ nhiệm một giám mục một tuần trước khi chúng tôi đến Sài Gòn là một âm mưu giữa Vatican và đế quốc nhằm tổ chức chống Cộng sau này. 3 tháng sau, ngày 15 tháng 8 năm 1975, tôi được mời vào Dinh Độc Lập và bị bắt ở đó. Sau đó, trên đường dài 450 km, xe công an chở tôi về nơi quản thúc. Bao nhiêu tâm tình lẫn lộn trong đầu óc tôi, lo lắng có, cô đơn có, mệt mỏi có. Sau mấy tháng căng thẳng, nhưng trong trí tôi, một quyết định sáng tỏ đã đánh tan mây mù. Tôi nhớ lời đức cha John Wise, một giám mục truyền giáo gốc Mỹ, đã nói lúc ngài được tự do sau 12 năm tù ở Trung Cộng. Tôi đã mất nửa đời người để chờ đợi. Rất đúng, tất cả mọi tù nhân, trong đó có tôi, phút giây nào cũng mong đợi tự do. Suy nghĩ kỹ, trên chiếc xe Toyota trắng, tôi đã đặt cho mình một quyết định. Tôi sẽ không chờ đợi. Tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Đây không phải là một cảm hứng đột xuất, nhưng là một xác tín đã ấp ủ suốt quãng đời, mãi từ tiền chủng viện. Nếu tôi mất giờ chờ đợi, không làm gì hết, biết đâu những điều tôi đợi không bao giờ đến. Chỉ có một điều, dù không đợi cũng vẫn đến, đó là sự chết. Trong làng Cây Vông, nơi tôi bị quản thúc, ngày đêm có an ninh chìm nổi theo dõi. Trong óc một tư tưởng không ngừng làm tôi xót xa, thao thức. Giáo dân của tôi, một đoàn chiên hoang mang giữa bao nguy hiểm, thách đố của một giai đoạn lịch sử mới. Làm sao tôi có thể gần gũi, liên lạc với họ trong giai đoạn họ cần đến người mục tử nhất? Các nhà sách công giáo bị đóng cửa, trường học công giáo do nhà nước quản lý. Tôn giáo sẽ không còn được dạy dỗ trong các trường nữa. Các linh mục, sư huynh, nữ tu có khả năng phải đi ra thôn quê, đi nông trường lao động, không được dạy học nữa. Sự xa lìa giáo dân là một cú sốc dài vò tan nát quả tim tôi. Tôi không chờ đợi. Tôi sống phút giây hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Nhưng làm thế nào? Một đêm, một tia sáng đến với tôi. Con hãy bắt chước Thánh Phaolô. Khi ngài ở tù, không hoạt động tông đồ được, ngài đã viết thư cho các giáo đoàn. Đơn giản vậy mà con đi tìm đâu cho xa. Sáng hôm sau, vừa mới tinh sương, giữa tháng 10 năm 1975, tôi làm hiệu cho một cậu bé 7 tuổi tên Quang, vừa đi lễ 5 giờ ra. Trời còn mù và lạnh. Quang, con về nói má mua cho ông mấy block lịch cũ. ông cần dùng. Chiều tối, cậu bé mang lại mấy block lịch cũ. Thế là mỗi đêm trong tháng 10 và tháng 11 năm 1975, tôi đã đóng hết cửa, lấy giấy xi măng dán bên trong và viết sứ điệp từ ngục tù cho giáo dân của tôi dưới ánh đèn dầu leo lắt, mặc cho muỗi tha hồ đốt. Mỗi sáng thức sớm, tôi trao cho cậu bé tên Quang mấy tờ lịch tôi đã viết sau lưng, mang về cho anh chị của Quang chép lại kẻo mất. Nếu để trên bàn tôi, ông An, một giáo dân thấy sẽ sinh tai họa. Đấy là đầu đuôi sách Đường Hy Vọng. Sứ điệp lao tù thành hình như thế. Hiện nay sách đã được xuất bản bằng 8 thứ tiếng. Chúa đã ban ơn cho tôi có nghị lực để tiếp tục làm việc, kể cả những lúc chán nản nhất. Tôi đã viết đêm ngày trong 1 tháng rưỡi, vì tôi sẽ bị chuyển trạng và không có điều kiện hoàn tất được. Lúc viết đến số 1001, tôi quyết định dừng lại, xem đây như một công trình 1001 đêm. Ngày 8 tháng 12 năm 1975, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tôi đã tạ ơn Đức Mẹ cho tôi viết xong Đường Hy Vọng và trao cho tay Đức Mẹ gìn giữ. Đó là của Đức Mẹ. Nhờ ơn Đức Mẹ, xin Đức Mẹ tiếp tục lo liệu. Đoán vậy mà không sai. Đến ngày 18 tháng 3 năm 1976, tôi bị đưa vào trại Phú Khánh, biệt giam vất vả nhất. Năm 1980, lúc bị đưa ra quản thúc ở Giang Xá, Bắc Việt, tôi đã tiếp tục viết mỗi đêm trong bí mật cuốn thứ hai, Đường Hy Vọng Dưới Ánh Sáng Lời Chúa và Công Đồng Vatican II. Cuốn thứ ba, Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Tôi không chờ đợi, tôi sống phút giây hiện tại và làm cho nó đầy yêu thương. Trong phúc âm, các thánh tông đồ muốn chọn con đường dễ nhất, khỏe nhất, xin Thầy cho dân chúng về để họ mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu muốn hành động trong phút hiện tại. Chính các con hãy cho họ ăn. Luca chương 9 câu 1. Trên đường thánh giá, khi người ăn trộm thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, khi về thiên đàng xin nhớ đến tôi." Chúa Giêsu đáp: "Hôm nay con sẽ ở cùng ta trên nước thiên đàng." Luca chương 23 câu 42. Trong tiếng "hôm nay" của Đức Chúa Giêsu, tôi cảm thấy tất cả sự tha thứ, tất cả tình thương của Ngài. Cha Massimiliano Colbe sống tinh thần ấy khi Ngài khuyên các tập sinh trong dòng: "Tất cả, tuyệt đối, không điều kiện." Tôi đã nghe Đức cha Hender Camara nói: "Cả cuộc đời là bài học yêu thương." Một lần, mẹ Teresa Canquita gửi thư cho tôi. Mẹ viết: "Điều quan trọng không phải là số công tác đã thực hiện, nhưng là mức độ tình yêu đã để vào mỗi công việc. Làm sao yêu thương đến độ như thế trong mỗi phút hiện tại? Tôi nghĩ rằng tôi phải sống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút như là giờ phút cuối của đời tôi. Dẹp bỏ những gì phụ thuộc, tập trung cả tâm hồn cho những gì là chính yếu. Mỗi lời nói, mỗi tư tưởng, mỗi cử chỉ, mỗi cú điện thoại, mỗi quyết định phải là đẹp nhất của đời tôi. Tôi phải dành cho mỗi người tình yêu của tôi, nụ cười của tôi. Tôi phải lo sợ đánh mất một giây phút nào trong đời mình vì đã sống không ý nghĩa. Tôi đã viết trong sách Đường Hy Vọng: "Con chỉ có một giây phút đẹp nhất, giây phút hiện tại." Matthew chương 6 câu 34, Gioan chương 4 từ câu 13 đến câu 15. Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ không phải khó. Các bạn trẻ thân mến, trong thời đại này, Đức Giêsu cần đến các bạn. Đức Gioan Phaolô II tha thiết kêu gọi các bạn hãy đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn đầy biến chuyển kinh khủng. Những lý thuyết được xem là đủ sức thì gan cùng tuế nguyệt nay đã đến lúc xế chiều. Trên hoàn cầu cần phải phác họa lại ranh giới của nhiều quốc gia. Nhân loại tự cảm thấy mình rất lúng túng, hốt hoảng, lo lắng. Matthew chương 9 câu 36. Nhưng lời Chúa không bao giờ qua đi. Đọc lại lịch sử, chúng ta thấy bao nhiêu biến cố thăng trầm đang lúc ấy lời Chúa đứng vững và chiếu sáng. Matthew chương 24 câu 35. Đức tin của hội thánh được xây dựng trên Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế độc nhất, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chiều hôm qua lạy Đức Mẹ hồn xác lên trời, con đã bị bắt, đưa đi trong đêm từ Sài Gòn đến Nha Trang, trên đường dài 450 cây số, ngồi trên xe giữa hai công an. Con bắt đầu kinh nghiệm cuộc đời một tù nhân. Bao nhiêu tâm tình lẫn lộn trong đầu óc con, buồn có, lo sợ có, căng thẳng có. Tim con tan nát vì phải xa cách giáo dân của con. Giữa cơn khổ nhục, con đã nhớ lời thánh kinh: họ đã liệt con vào giữa người gian ác. Xe chở con xuyên qua ba giáo phận đã gắn liền với đời con: Sài Gòn, Phan Thiết, Nha Trang. Con yêu mến đoàn chiên của con và sẵn sàng chịu tù đày, chịu chết vì họ. Họ không biết vị mục tử của họ đang bước đi giai đoạn đầu của đàng thánh giá. Giữa đại dương cay đắng cực độ ấy, con cảm thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Con không có gì hết, dù một xu cũng không, trừ chàng chuỗi mân côi và ý thức Chúa Giêsu. Mẹ Maria không bao giờ rời con. Trên đường tù đày, con đã cầu nguyện: lạy Chúa, là Chúa của con, là tất cả mọi sự của con. Lạy mẹ Maria, con xin dâng mình cho mẹ. Toàn thân con thuộc về mẹ. Mọi người thân yêu và mọi sự của con là của mẹ. Lạy Chúa, con không chờ đợi, con quyết sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Vì chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đời sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng. Như Chúa Giêsu trọn đời đã làm đẹp lòng Chúa Cha, mỗi giây phút con muốn làm lại với Chúa. Một giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu. Con muốn cùng với hội thánh hát vang vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cây Vông, Nha Trang, nơi tôi bị quản thúc ngày 16 tháng 8 năm 1975, hôm sau lễ Đức Mẹ lên trời. Tin mừng nét.